phú cờ bạc này. Còn nếu An Caruso vẫn quyết ép anh cưới Millie mà khổ tận lúc này anh đã nhớ nổi cô ta là ai đâu hoặc tìm cách trả thù, chắc Clifton Lauren sẽ thu xếp được. Đêm diễn cuối cùng thành công ngoài sự mong đợi của Toby và của cả khán giả. Họ đứng cả dậy tung hô anh, ném hoa lên sân khấu. Những tràng pháo tay kéo dài tưởng không bao giờ hết. Anh rơm rớm nước mắt tặng lại khán giả một màn diễn tạm biệt rồi vội vã về phòng. Cuộc đời anh không biết sẽ còn có bao lần được lặp lại mấy tuần lễ lý thú như ở khách sạn Oasis này. Chỉ chưa đầy một tháng đã từ kẻ vô danh biến thành ngôi sao, từ gã đàn ông chỉ có thể làm tình với gái điếm, tiếp viên hoặc đàn bà què nay được bao cô gái xinh đẹp tranh giành và còn được cả tình nhân An Caruso yêu quý đến mức đòi lấy làm chồng. Chồng ư? Thôi nhé. Anh mở khóa phòng, và ngay khi cánh cửa mở ra anh nghe vang lên giọng nói thân tình vừa hôm nào làm anh chết khiếp. Mời vào, Toby thân mến của tôi. An Caruso cùng hai gã im lặng tăm tắp gật đầu đang làm chủ căn phòng của anh. Chân tay Toby run bắn lên. Nhưng ông ta lại vỗ tay và nói. Đêm nay anh xuất sắc quá, Toby. Nhẹ người, anh nhún nhặt. Khán giả có phần yêu ái đấy thôi, thưa ông An Caruso. Hãy gọi tôi là An. Anh bận rộn quá, làm việc căng thẳng quá. Ông quay sang hai gã kia. Có phải ta đã từng bảo Toby làm việc căng thẳng quá? Hai gã tăm tắp gật đầu. Caruso nhìn Toby. Millie buồn vì chẳng thấy anh nhắn gọi gì. Tôi phải giải thích vì anh bận biểu diễn quá. Đúng vậy, tôi mừng là ông hiểu cho. An cảm ơn ông. Toby đáp qua quýt, chỉ mong ông ta dẫn hai gã kia đi nhanh cho. An Caruso vẫn mỉm cười hiền hậu. Nhưng có một điều tôi không thể hiểu nổi. Toby, anh giải thích dùm. Đó là anh không cả gọi điện để biết giờ cử hành hôn lễ, vào ngày mai. Tôi bận quá, như chính ông vừa nói đấy. Toby phân trần. Định là sáng mai sẽ hỏi, vẫn kịp mà thưa ông. Đến Los Angeles rồi mới hỏi mà vẫn kịp ư. Phải chú ý lắm mới nhận ra vẻ trách móc trong nhẹ nhàng trong giọng nói. Toby hiểu ra ngay, sợ run lên, song vẫn cố vứt vát. Los Angeles là nơi chúng tôi và Millie, hưởng tuần trăng mật. Và anh phải đóng gói hành lý từ bây giờ. Toby cứng họng. Ông ta bẹo má anh, nói cái chuyện chết người mà vẫn như đùa. Tôi đã hứa với anh là sẽ đập chết tên khốn nào làm khổ Millie mà, anh nhớ không? Cuống lên, Toby lắp bắp. Đừng, thề có Chúa tôi chỉ. Chả lẽ các ngôi sao đều ngốc nghếch vậy hả? Toby, anh thì tốt nhưng ngốc quá. Toby không dám ho he gì. Ông ta cười nhạt. Ngốc nhất là không chịu tin tôi. Để từ đó không chịu nghe tôi. Anh không tin rằng tôi thực sự chỉ mong anh gặp điều lành để cùng Millie chung hưởng hạnh phúc. Lại cũng không tin tôi sẽ trừng phạt bất kỳ ai dám gây đau khổ cho Millie. Kẻ ngốc đến vậy thì phải nhận sự dạy dỗ thế nào, anh biết không? Toby lại không biết mồ hôi hay nước đái chảy dọc ống chân Toby như lần trước gặp Caruso. Anh vẫn không dám hé môi. An Caruso thân mật như hỏi thăm bạn bè. À này, anh thuận tay nào nhỉ? Phải chấm tay phải, thưa ông. An Caruso hớn hở như tìm ra bí mật kho bán, quay sang hai gã kia, lệnh. Đánh gãy tay ấy. Hai gã tăm tắp bước tới, tăm tắp mỗi gã một bên kẹp lấy Toby, và trong tay một gã bỗng xuất hiện cây gậy sắt bọc cao su. Cũng còn may, cả hai gã lại tăm tắp hai cây gậy thì anh đến gãy cả đôi tay mất. Đến lúc này, không hiểu sao ý nghĩ đó lại bỗng lóe lên trong đầu Toby, nhưng anh không cười được. Anh sợ rồi, thực sự sợ lắm rồi, cứ ú ớ những lời van xin vô nghĩa. Gã không cầm gậy bỗng đấm anh một cú rất mạnh. Rồi anh thét lên vì đau, nhưng không phải do quả đấm ấy, mà do cây gậy sắt kia nện vào cánh tay, nghe thấy cả tiếng xương gãy. Anh ngã lăn ra quằn quại, và nhòe trong nước mắt đau đớn anh thấy An Caruso ngồi bên, ghé sát anh. Anh sẽ không ngốc nữa, hoặc ít ra cũng thông minh lên nhiều. Ông ta vừa nói vừa cười. Toby chỉ còn đủ sức gật gật đầu. Thế thì tốt. Rồi ông ta nói mà không nhìn ai cả. Vạch chim nó ra. Một gã tăm tắp cởi khuy quần Toby, dùng cây gậy sắt bọc cao su khều dương vật anh ra. An Caruso ngây người khi nhìn thấy nó, lẩm bẩm. Của anh lực lưỡng thật, Toby. Bỏ đi thì phí quá, còn khiến Millie đau lòng. Đành thôi vậy, quên cả đau, hồn vía Toby như hiện ra cả lời van nài. Xin ông, đừng làm vậy. Vâng, Milly sẽ đau khổ lắm, xin ông. An Caruso dùng mũi giày dứ vào cửa quần Toby, nói. Tôi sẽ không đụng đến nó chừng nào anh còn khiến cho Milly hạnh phúc. Nhưng nếu ngược lại thì, không cần nói anh cũng biết cái gì sẽ đến với anh. Ông ta hơn lui mũi giày lại, đặt lên cánh tay gãy của Toby và day day khiến anh đau đớn thét lên. 13 giờ, ngày mai. Anh nhớ rồi chứ? Còn nơi hưởng tuần trăng mật thì tùy anh và Milly, tôi không cần biết. Toby rên rỉ, nói cốt để cho mình khỏi ngất đi. Chưa mai, cánh tay tôi. Caruso hất hàm ra phía cửa. Bác sĩ sẽ lo chuyện đó, vài phút nữa là ông ta có mặt, và anh sẽ không còn thấy đau nữa. Khổ, mai cưới vợ mà hôm nay còn ngã gãy tay. Nói xong ông ta lại giữ mũi giày về cái tay gãy. Toby ngất đi. Chương 11. Lễ cưới đông như ngày hội khiến phòng khiêu vũ mênh mông của khách sạn Morocco trở nên chật hẹp như phòng ngủ. Không thiếu một gương mặt nổi tiếng nào của Las Vegas, từ nghệ sĩ, chính khách đến các doanh nhân. Song nổi bật hơn cả vẫn là chủ hôn, An Caruso cùng đám thân hữu của ông ta, những người trong bộ trang phục cổ điển, không cười dù là đến dự cưới, hầu như không nói và rất ít đụng đến rượu. Hoa nhiều, đồ uống phong phú, sâm banh chảy từ vòi như thác, nhạc rộn ràng, tiếng cười rộ lên liên tục. An Caruso quả là nhà tổ chức tài năng. Khách đến dự, 10 người như một, kể cả chủ hôn An Caruso cùng hai gã tăm tắp, sau lời chúc mừng cô dâu chú rể đều không quên chia buồn về cái sự sơ ý ngã cầu thang gãy tay của chú rể Toby. Đẹp đôi lắm. Họ nói thêm trước khi rời đi. Đẹp đôi. Đầu óc Toby từ đầu lễ cưới vẫn lâng lâng bởi thứ thuốc giảm đau đặc biệt mà viên bác sĩ của Caruso tiêm cho nên hầu như chẳng biết gì về đám cưới đông hay vắng, vui hay không, anh cứ đi lại, bắt tay, ngơ ngẩn cười một cách máy móc. Rồi khi thuốc không còn tác dụng cùng lúc với chỗ tay gãy đau đớn trở lại là sự căm giận trỗi dậy trong anh. Giận mình, giận Caruso, giận hai gã tăm tắp, giận cả đám khách khứa cười nói vô duyên. Đẹp đôi. Toby nhìn sang cô dâu. Giờ thì anh đã nhớ ra. Đó là cô gái có gương mặt xinh xắn, dáng thon thon, mái tóc nâu dài, hơn 20 tuổi. Cô ta cười to, cười giòn hơn hẳn đám bạn mỗi khi nghe anh kể chuyện vui, và đôi khi cả chuyện không vui lắm. Anh còn nhờ thêm rằng đó là một trong rất ít các cô gái từ chối lên giường với anh, dù cứ lẽo đẽo theo anh suốt. Cô ta thực thà từ chối, mà không nói ra lý do. Nhưng có nói hay không thì cái sự từ chối ấy chỉ càng khiến anh thèm muốn cô hơn, càng đòi làm tình với cô bằng được. Có phải đây là cái giá mà anh phải trả cho sự hợm mình? Anh nhớ hôm ấy đã làm vẻ mặt sầu khổ, giọng nói dầu dĩ thế nào. Em làm anh phát điên phát cuồng mất thôi. Anh đáng ghét đến vậy ư? Đáng yêu là khác, nhưng em đang có người yêu mất rồi. Thành thực đến vậy mà anh vẫn không chịu buông tha, vẫn mời bằng được cô gái về phòng và phô ra mọi chuyện vui cùng mọi sự duyên dáng của mình. Tất nhiên, cô ta thích mê đi, vừa nắc nẻ cười vừa cho anh hôn, cho anh bóp vú, cho anh cởi váy áo, nhưng đến khi anh bế lên giường thì cô ngăn anh lại, giọng đầy lo lắng. Đến đây thôi. Quá nữa là người yêu em không bằng lòng đâu, và em không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Thôi đi anh. Cũng lại là một khuyên can đúng mức, và thành thực nữa. Anh vẫn không chịu nghe, còn vênh váo. Sau đây anh sẽ hỏi tội nó, nhớ nhắc anh, em yêu. Họ quấn lấy nhau cả đêm, rồi ngủ thiếp đi, vẫn không rời nhau ra. Đúng hơn, cô ta không chịu rời Toby ra. Để rồi sáng dậy, anh thấy cô đang giấm dứt khóc. Anh hôn vào ngực cô, bàn tay vuốt dài trên lưng cô. Em ân hận ư? Anh lại cứ nghĩ em còn thích hơn cả anh. Vâng, em thích lắm. Nhưng em sợ. Đang lúc dễ tính và cũng muốn dỗ dành cho xong để còn xuống ăn sáng. Toby âu yếm. Sợ anh chơi xong sẽ bỏ em ư? Không đâu, anh yêu em. Câu này dường như ngủ xong với cô nào, anh chả nói, như thói quen vậy. Xong không cô nào nghe xong lại như cô này, nhòm phát dậy, nhìn đăm đắm vào mắt anh, hồi hộp. Anh nói thật chứ, Toby, thật chứ. Anh thản nhiên. Hãy tìm lý do để anh nói dối em. Nếu không có tức là anh nói thật. Cô ôm ghì anh, lại toan dẫn anh đi vào cô lần nữa, nói trong hơi thở gấp gáp. Còn em yêu anh ngay từ cái giây đầu tiên nhìn thấy anh. Anh gạt vội cô sang bên, vùng dậy. quần quật cả đêm, anh đói lắm rồi. Mình xuống ăn sáng, em yêu. Mọi sự đến đó là hết. Một đêm duy nhất, và chỉ mới cách đám cưới này có 10 hôm. Vậy mà cái đêm độc nhất đó đã khiến cuộc đời anh hóa ra ngớ ngẩn thế này. Hỏi phải căm giận ai, căm giận cái gì cho đúng anh? Billy, Ann Caruso hay là cái của nợ của anh? Trong chiếc limousine đen bóng đang bon bon, người đàn ông ngồi cạnh tài xế tặc lu ới kính nể. Ông chủ thật cao tay, thế là ổn cả mọi bề. Thằng nhãi danh ấy không thể biết mình bị gãy tay hay là phải rước con nhỏ ấy làm vợ, cú nào đau hơn. Ann Caruso không đáp, nhắm mắt lại và ngả người ra lưng ghế. Ngủ ngon được rồi. Từ ngày bà vợ như hổ dữ của ông phát hiện ra chồng đang chăm bẵm Millie, ông hiểu là bằng mọi giá phải tống khứ bằng được cô gái nhảy đó mà không để cho cô ta vòi vĩnh quậy phá. May sao, ông chẳng tốn kém mấy, trừ chút đỉnh tiền mừng cưới, và Millie còn phải biết ơn ông nữa vì đã lấy được đúng người mà cô ta yêu. Mắt vẫn nhắm chặt, Ann Caruso lẩm bẩm. Nhớ theo dõi và báo ta biết nó có đối xử tử tế với Millie không. Rồi ông ngáy nhẹ. Hai vợ chồng thuê được ngôi nhà nhỏ ở khu Benedict Canyon. Đầu tiên Toby còn vạch ra trăm mưu ngàn kế để thoát khỏi Millie, nào hành hạ đọa đày để cô phải đòi bỏ anh, hoặc lừa cô ngủ với gã nào khác để anh có cớ xin ly hôn, hoặc. Nhưng mọi cái hoặc đều bị loại bỏ sau một bữa trưa với Dick Landry. Anh biết nhiều về Ann Caruso không? Toby nhìn Dick bằng ánh mắt ngạc nhiên như muốn biết tại sao anh ta lại hỏi vậy. Hiểu ý Toby nên không cần anh đáp. Đích nói chậm rãi, chớ đánh đu với hắn. Tôi kể anh nghe chuyện này. Em trai hắn lấy về làm vợ một cô gái 19 tuổi vừa ra khỏi nhà tu kín, rồi một năm sau bắt quả tang cô ta ngoại tình. Hắn kể cho anh trai nghe. Bọn tay chân Ann Caruso bèn xẻo luôn chim gã kia rồi tẩm xăng đốt và bắt gã chủ của con chim đó ngồi nhìn. Cuối cùng chúng kể cho gã chảy máu đến chết. Toby chỉ muốn nôn ra hết thức ăn vừa nuốt vào. Và anh vã mồ hôi khi nhớ tới cây gậy sắt bọc cao su khều dương vật anh ra khỏi cửa quần. Thật kinh khủng. Anh hết đường thoát rồi. 10 tuổi Josephine nhìn thấy cánh cửa đưa cô vào một thế giới thần tiên mà ở đó cô không những hết đau đầu, tránh được đòn roi trừng phạt của mẹ mà còn quên đi những đe dọa của đức cha về chốn địa ngục lưu đày. Cô thường ngồi hàng giờ và chắc chắn hàng đêm, nếu được phép trong rạp chiếu phim, nhìn như dán mắt lên màn ảnh, nhất là khi xuất hiện những con người ăn vận đẹp đẽ sống trong những căn nhà sang trọng và yêu nhau tình tứ. Bao giờ cô cũng nghĩ, rồi sẽ đến lượt ta. Rồi ta sẽ đi Hollywood để có được cuộc sống ấy. Chắc mẹ sẽ vui lắm. Bà Sinsky thì vẫn nghe và dạy lại con gái rằng phim ảnh chỉ là mưu mô của quỷ dữ nhằm dụ dỗ con người xa vào tội ác, nên Josephine không bao giờ dám xin tiền mẹ đi xem phim và tất nhiên, dù đi xem bằng tiền cô có do trông trẻ giúp hàng xóm thì cũng phải giấu mẹ. Tối nay, sau khi nhìn trước ngó sau không thấy khuôn mặt nào quen thuộc, cô mua vé rồi lẻn vào rạp đúng lúc giờ chiếu bắt đầu. Tối nay họ sẽ chiếu bộ phim kể về cuộc tình của một đôi trai gái, chắc là hấp dẫn lắm, hướng dẫn ngoài cả người về phía trước, hồi hộp. Ở mục giới thiệu các thành phần làm phim, cô thấy cái tên giám đốc sản xuất to tướng Sam Winter. Chương 12. Không ít hôm Sam cảm tưởng mình đang trông nom chạy điên hơn là phụ trách một hãng sản xuất phim và luôn phải đề phòng nếu không muốn bị các con bệnh sâu xé. Chạy điên của anh chưa hôm nào hỗn loạn như hôm nay. Đủ các thứ chuyện, chuyện nào cũng khiến anh muốn bệnh khi nghĩ tới việc sắn tay vào giải quyết. Lần thứ tư hãng xảy ra hỏa hoạn vào tối qua. Diễn viên chính của phim chàng trai có tên thứ 6 chửi rủa người tài trợ khiến ông ta muốn rút về cũng có nghĩa phim sẽ bị ngưng lại. Đạo diễn thần đồng Burt Firestone, đình ngang xương bộ phim cỡ 5 triệu đô la và diễn viên có hàng Tessie Grand bỗng tuyên bố sẽ không nhận cái vai đã nhận trong bộ phim chỉ vài ngày nữa là bấm máy. Chưa hết. Sam hỏi người chỉ huy chữa cháy, và cả viên kế toán đang có mặt trong văn phòng anh. Vụ cháy tối qua gây thiệt hại bao nhiêu? Thiêu rụi, thưa ông Winter. Trường quay số 15 phải dựng lại toàn bộ, số 16 thì đỡ hơn xong cũng phải mất đến 3 tháng để sửa chữa. Viên kế toán đáp. 3 tháng. Rồi đóng cửa hãng luôn à? Hãy thuê trường quay của Gowin. Và nói tất cả nhanh tay lên một chút. Rayleigh, chỉ huy chữa cháy, chẳng úp mở gì. Chắc chắn có bàn tay thủ phạm ông Winter. Không hề do bất cẩn hoặc sự cố kỹ thuật nào hết. ông cần xem xét kỹ đám lêu tiêu kia. Lêu tiêu là cách gọi chung đám hoặc chây lười, hoặc mới bị sa thải, hoặc đang không hài lòng với ông chủ. Chúng tôi đã hơn một lần làm việc đó. Sam nói, như chưa kết quả. Có thể là một nhân viên kỹ thuật nào đó, bởi nếu biết cách gây ra một vụ cháy không để lại dấu vết bằng dụng cụ hẹn giờ gắn với chất gây cháy. Hắn hiểu việc hắn làm, thưa ông Winter. Cảm ơn Rayleigh. Tôi sẽ thông báo để ai cũng được biết điều đó. Đầu dây bên kia là Roger Tapp, chủ nhiệm phim Chàng trai có tên thứ 6, bộ phim TV nhiều tập đang quay ở Haiti có Toby Fletcher thủ vai chính. Chuyện xấu ư, Tapp. Linh tính mách bảo Sam vậy. Tapp cáu loạn lên. Mẹ cái thằng Toby thật quá thể. Anh biết không, Sam. Chiều qua, Philip Heller, chủ tịch ban điều hành của cái công ty tài trợ cho phim đang cùng gia đình ở thăm Haiti có ghé đến trường quay đúng lúc Toby Fletcher vào vai. Và hắn đã vô cớ nổi khùng lên, chửi rủa họ. Chửi thế nào? Bảo cả nhà họ hãy cút khỏi đảo, muốn đi đâu thì đi. Thế này thì phải kêu bác sĩ tâm thần đến. Toby điên thật rồi. Heller muốn ngưng phim lại, không quay kiếp gì nữa đâu. Hãy đến xin Heller tha lỗi. Buông điện thoại xuống là đi ngay cho tôi. Giải thích rằng Toby làm việc căng thẳng quá nên hóa khùng. Nhớ gửi hoa cho bà Heller, mời cả gia đình một bữa tối thật sang trọng. Còn Toby để tôi nói chuyện với hắn. Dứt chuyện với Tap, anh gọi ngay cho Toby Fletcher. Bên kia vừa bắt máy, anh nổ ngay. Này, cái đồ chó đẻ. Và trước khi hạ máy, anh nhẹ nhàng, tôi cũng thương nhỏ đó lắm, có dịp là tôi bay đến với nhỏ ngay. Suýt quên, Toby, mông vú bà Heller không phải của cậu đâu nhé, đừng có nhầm, lại tội nghiệp ông tài trợ. Dứt điểm vài ba vụ việc linh tinh nữa. Sam Winter thở phào nhắm mắt giây lát như lấy sức để bước vào vụ Bert Firestone. Đó là một đạo diễn thần đồng thuộc hạng con cưng của Pan Pacific, song lại đang giở trò với hãng. Vẫn có ngày mai là bộ phim do Bert đạo diễn đã bấm máy hơn 3 tháng và đã chi phí vượt quá dự toán hơn triệu đô la, thì bỗng Bert tuyên bố thích ngồi chơi hơn là làm đạo diễn. Nó cũng có nghĩa là gần 200 con người trong đoàn làm phim cũng được hay bị ngồi chơi theo Bert. Sấp xỉ tuổi 30, Bert Firestone, tài năng phát tiết sớm, sau khi đạo diễn một số phim truyền hình đoạt giải của hãng truyền hình Chicago, đã chuyển tới Hollywood làm đạo diễn điện ảnh. Mấy phim đầu của Bert xem được và doanh thu cũng tạm được, xong đến phim thứ tư thì đã mang về khoản lãi kếch xù và tức khắc biến Bert thành món hàng quý giá được mọi hãng phim chào mời. Tuy vậy, trong Sam vẫn lưu lại những ấn tượng của lần đầu gặp Bert. Quên làm sao được bộ dạng anh ta lúc đó, nom hệt như vị thành niên, lông tơ như vẫn lún phún bên mép, gầy gò và xanh xao, cận thị nặng và đầy ngượng ngập nhút nhát và xa lạ giữa Hollywood. Ái ngại quá, Sam kêu Bert đi ăn tối cùng, rồi chuyện trò thấy cũng hợp bèn cố móc nối để Bert được có mặt ở những hội nọ tiệc kia. Thế rồi, nhân ý tưởng của một nhà văn, Sam bàn với Bert về bộ phim dựa theo ý tưởng đó, phim vẫn có ngày mai. Lúc đầu bàn bạc không thể tìm ở đâu ra sự tôn trọng nào hơn của Bert dành cho Sam. Nào nghe như nuốt mỗi lời Sam nói, nào ghi chép cẩn trọng, nào hứa nếu được giao đạo diễn phim này sẽ bàn bạc với Sam từng chi tiết, sẽ học hỏi Sam ở mỗi lời thoại, mỗi cảnh quay. Đến khi kịch bản phim vẫn có ngày mai hoàn thành và Bert đã chính thức ký hợp đồng làm đạo diễn phim thì bao nhiêu nước đã chảy qua cầu và Bert trở nên đắt giá qua bộ phim ăn khách kia. Gã trai vị thành niên bẽn lẽn hôm nào thoát cái đã biến thành tên sát thủ. Chẳng những đã lờ đi mọi gợi ý của Sam về địa điểm quay, về dựng cảnh, anh ta còn đòi viết lại kịch bản đã được Sam và cả ban giám đốc hãng chấp nhận, đòi thay đổi hầu hết những thỏa thuận quan trọng trước đó. Bực mình, Sam từ bỏ ý định mời Bert làm đạo diễn vẫn có ngày mai, nhưng ban giám đốc, người thì khuyên anh hãy kiên nhẫn, người vẫn chưa hết lóa mắt trước món lãi khổng lồ Bert làm ở bộ phim trước, thế là Sam đành chịu. Nhưng Bert vẫn không dừng lại, ngày một ngạo ngược hơn, ngày thêm đòi hỏi những điều vô lý hơn. Mỗi ngày, Sam mỗi nghiến chặt răng hơn, chịu đựng. Từ đâu và từ lúc nào không rõ, không ai gọi anh ta là Bert, là Firestone hay là Bert Firestone nữa. Tên mới của anh ta thoạt đầu là Hoàng đế rồi sau là thằng xỏ lá từ Chicago tới. Còn nhận xét về anh ta ư? Là thế này, nó thuộc loại lưỡng tính, có thể tự thụ tinh và sinh ra quái vật nhiều đầu. Giờ anh ta lại bỏ ngang xương bộ phim đang quay dở. Sam đẩy cửa phòng họa sĩ Kelly, trưởng ban thiết kế mỹ thuật. Kể rõ tôi nghe đã xảy ra chuyện gì. Anh nói như ra lệnh. Chuyện gì nữa thằng sỏ lá tử? Thôi đi, hãy gọi là ông Firestone. Thì ông Firestone, ông ta muốn tôi dựng một cái thành do chính ông ta vẽ kiểu, và chính ông cũng đã đồng ý. Thế thì sao? Nói nhanh đi. Chúng tôi thực hiện đúng như ông ta muốn. Nhưng khi bàn giao ông ta lại không thèm nhận. Vậy là toi nửa triệu đô la. Để tôi xem. Sam nói rồi đi ra. Thằng sỏ lá từ Chicago tới đã biến trường quay số 23 thành sân bóng rổ và đang quần thảo với mấy tay quay phim. Họ đã vẽ tạm các đường biên và dựng tạm hai rổ để chơi. Sam đứng ngó nghiêng vài ba phút, trò chơi này làm hãng mất 2.000 đô la mỗi giờ. Rồi anh gọi bớt. Thấy Sam, anh ta vẫy tay ra ý chào, còn cướp bóng ném thêm quả nữa vào rổ rồi mới lững thững đi tới. Công việc vẫn tốt, Sam. Bớt hỏi, như chẳng có gì liên quan đến mình. Nhìn vẻ mặt anh ta vẫn tươi hơn hớn, Sam chợt nghĩ chả lẽ hắn bị bệnh thần kinh. Ừ thì hắn có tài nhưng biết đâu hắn cũng có cả giấy chứng nhận của bệnh viện thần kinh. Một gã tâm thần đang nắm trong tay hơn 5 triệu đô la của hãng. Anh nói nhẹ nhàng. Có phải cảnh quay mới có vấn đề? Cùng bàn bạc giải quyết được không? Bớt nhún vai khinh thị. Giải quyết cái gì? Bỏ đi. Cơn giận tích tụ trong Sam bùng ra. Chúng tôi đã làm đúng như anh đòi hỏi. Kiểu cách thì chính tay anh vẽ. Vậy tại sao phải bỏ? Bớt nhìn anh với ánh mắt ngây thơ. Tại tôi thay đổi ý định nên thấy cái đó thành không cần thiết nữa chứ có ai bảo sai trái gì đâu. Anh hiểu ý tôi chứ? Đó là cảnh Mai và Alan chia tay, song tôi đã quyết định thay bằng cảnh Alan tới thăm Mai trên tàu khi Mai sắp ra khơi. Mắt Sam như muốn lồi ra. Bớt lấy đâu ra tàu? Hãng không có sẵn. Bớt ngây thơ kêu lên. Sao không đóng cho tôi một chiếc, Sam? Rudolf Hersson, tổng giám đốc Pan Pacific từ New York nói chuyện qua điện thoại với Sam. Tất nhiên, tôi cũng ngán hắn lắm rồi, ông bảo, nhưng giờ thay hắn sao được? Sam, đã đi quá xa rồi. Và lại, ta không có ngôi sao nào trong Vẫn Có Ngày Mai, và Bert Firestone chính là ngôi sao độc nhất của phim đó. Ông có biết anh ta đã chi vượt dự toán bao nhiêu không? Biết chứ, tôi vốn quý trọng đồng tiền mà. Song, như Gowin từng nói, tôi sẽ không thèm gọi thằng chó đẻ ấy nữa, cho đến khi tôi cần tới hắn. Và chúng ta đang rất cần Bớt để cho ra mắt bộ phim Vẫn Có Ngày Mai. Ông cười rộn ràng trong ống nghe. Sam chưa chịu. Ta sai thì ta sửa. Không chỉ có mình Bớt biết làm phim có lãi. Nhưng anh thích những bộ phim Bớt đã làm chứ, Sam. Sam Winter nghiến răng lại. Phải nói là tuyệt. Vậy hãy đóng cho hắn chiếc tàu đúng như hắn đòi. 10 ngày sau Bớt tiếp tục quay Vẫn Có Ngày Mai. Và Sam đã đỏ mặt khi nghe con số tiền lãi mà bộ phim mang về cho hãng. Nhưng anh vẫn quả quyết là Bert Firestone có giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần. Còn vụ Tessy Brand. Đó là ca sĩ rất được giới biểu diễn ưa chuộng. Sự kiện, phải nói là sự kiện. Tessy ký hợp đồng đóng 3 phim cho hãng Pan Pacific là một cú sốc với dân trong nghề, và người ta biết ngay là ngoài Sam không còn ai làm nổi việc đó. Có gì đâu. Trong khi các hãng cứ mải mê thương lượng với người đại lý của Tessy thì Sam âm thầm bay đến New York mua vé xem Tessy biểu diễn rồi, lịch sự một cách kiên nhẫn và đáng yêu mời cô đi ăn tối. Bữa ăn kéo dài suốt đêm và hợp đồng đã được ký trên sàn phòng ngủ khách sạn. Sam chưa từng quen biết cô gái nào xấu xí như Tessy Brand, song cũng chưa cô gái nào tài năng được như cô. Chính là tài năng đã khiến người ta quên đi cái vẻ ngoài xấu xí kia. Sinh ra trong một gia đình thợ may ở Brooklyn, từ nhỏ tới lớn Tessy chưa từng đọc lên một nốt nhạc. Nhưng khi Tessy bước ra sân khấu và cất lên cái giọng trời cho thì khán giả như hóa rồ cả lượt. Trước đó, cô là vai diễn dự bị trong một vở ca kịch chế khách diễn ở Broadway. Một đêm, diễn viên đóng chính bị ốm phải nghỉ diễn, và Tessy Brand được vào thay. Vì là đêm diễn cuối cùng nên có một số khách mời là những người sành sỏi, và họ đã lập tức nhận ra giọng ca tuyệt vời của cô. Paul Verrick, chủ nhiệm sân khấu Broadway, lập tức mời Tessy thủ vai chính trong vở nhạc kịch của ông, ra mắt vào tuần sau đó. Tessy đã biến vở diễn từ loại trung bình thành ăn khách đặc biệt. các cây bút phê bình của các tờ báo và tạp chí nghệ thuật đã không tìm ra được hình dung từ để so sánh giữa vẻ ngoài xấu xí và giọng hát tuyệt diệu của Tessy. Đĩa hát của cô, dù loại một bài hay nhiều bài vẫn luôn đứng đầu. Có đĩa, ngay ở tháng phát hành thứ nhất đã đạt con số 2 triệu. Có đĩa, ngay tuần đầu đã được đặt in thêm. Các nhà hát kịch Broadway và các hãng băng đĩa nhờ Tessy mà hái ra tiền nên Hollywood cũng muốn dính phần. Vì thấy mặt Tessy hãng phim nào cũng muốn bỏ chạy xong nghĩ tới khoản lãi khổng lồ mà Tessy mang lại khiến họ bỗng nhìn cô bằng con mắt khác thấy chẳng mỹ nhân hoặc hoa hậu nào có thể sánh nổi với cô. Chỉ trong thời gian chưa ăn xong món khai vị Sam đã biết phải làm thế nào để giành được Tessy khi nghe cô tâm sự. Không biết trên màn ảnh rộng trông tôi sẽ ra sao? Ngoài đời tôi rất xấu, tôi biết, song các hãng đều nói họ sẽ làm tôi trở nên xinh đẹp trên màn ảnh. Có lẽ họ nói láo. Tất nhiên láo quét rồi. Sam bình thản đáp, lờ đi vẻ ngạc nhiên của Tessy. Đừng cho bất kỳ hãng nào thay đổi mặt mũi của cô. Họ sẽ làm hỏng nó thôi. Anh nghĩ là mặt mũi còn có thể hỏng hơn được nữa ư? Chú ý lắm mới thấy vẻ cay đắng trong giọng nói của cô ta. Sam làm như không hay biết điều đó, và kể một câu chuyện. Khi hãng MGM ký hợp đồng với ngôi sao Danny Thomas, họ muốn anh ta đi sửa mũi, bảo rằng sẽ đẹp hơn. Danny thôi không ký nữa, bởi biết cái mà mình phải bán chính là tài năng của mình chứ đâu phải mắt mũi hay tai. Và đó cũng chính là cái mà cô phải bán, một Tessy brand thực sự nguyên vẹn chứ không phải một ai đó lạ hoắc mà cứ nhận là cô. Tôi chưa được nghe ai nói chuyện thẳng thắn như vậy. Thật đúng là một người đàn ông. Anh có vợ chưa? Sam lắc đầu. Cô ta hỏi tiếp. Còn chuyện yêu đương? Sam cười thoải mái. Với ca sĩ thì chưa. Tôi không sành nhạc. Tai kém lắm. Tessy cười chân thực. Khỏi cần sành cái thứ đó. Tôi thấy thích anh. Có đến mức cùng làm vài phim với tôi không? Sam nửa đùa nửa thật. Tessy nhìn thẳng vào mắt anh gật đầu. Có. Tuyệt. Tôi sẽ làm hợp đồng với người đại lý của cô. Tessy như không nghe anh nói gì, im lặng vuốt ve bàn tay anh rồi hỏi. Có thực là anh đang không có người yêu không? Hai phim đầu có Tessy thủ vai chính, cửa bán vé luôn chật cứng người mua. Xếp hàng cả trăm mét. Cô có tên trong danh sách xét thưởng giải Academy cho vai diễn ở phim đầu và đoạt Oscar vai nữ chính xuất sắc nhất ở phim sau. Cô diễn đã giỏi, hát lại hay, tính tình luôn vui vẻ, thoải mái. Tessy brand trở thành biểu tượng cho các cô gái trên toàn thế giới không được trời phú cho cái dung mạo ưa nhìn, không được yêu thương và không mấy ai thèm muốn. Cô cưới chàng diễn viên thủ vai nam chính trong bộ phim đầu cô đóng, ly dị ngay sau mấy cảnh quay tiếp theo, rồi lại cưới chàng trai đóng vai nam chính ở bộ phim thứ hai. Nghe đâu cũng lại đang có chuyện trục trặc, song anh là gì thói đơm đặt của Hollywood nên chẳng quan tâm nữa. Và lại, đó cũng đâu là chuyện của anh. Hình như Sam nhầm rồi. Chuyện gì thế, Barry Herman? Sam hỏi người quản lý của Tessy. Còn chuyện gì ngoài nỗi bực bỏ về bộ phim sắp bấm máy mà cô ấy thủ vai chính? Barry Herman ấm ờ trả lời. Sam gắt. Có lên cơn đồng bóng gì thì nói thẳng ra đi, cô ta chẳng đã chấp nhận kịch bản, đạo diễn và chủ nhiệm phim rồi ư. Không thể thay đổi gì vào lúc tiền triệu đã ném ra và ngày bấm máy đã cận kề. Tessy chỉ muốn thay chủ nhiệm phim. Herman ném ra quả bom. Với Sam thì đúng thế. Mà đâu vừa phải cỡ bom tấn trở lên. Anh gào vào máy. Rap Dustin là chủ nhiệm phim số 1 của Hollywood. Không kiếm ra ai hơn được đâu. Nhưng Dustin không hiểu Tessy, được là không chịu hiểu gì đó. Barry thủng thẳng. Nếu không thay anh ta, Tessy sẽ không chịu vào vai đâu. Dù là đã ký hợp đồng. Hãy nghe và hãy tin tôi. Sam. Tessy rất tôn trọng chữ ký của mình, nhất là những khi cô ta tỉnh táo. Song khi buồn bực hoặc mất bình tĩnh thì chẳng còn nhớ nổi điều gì. Sam dằn máy xuống. Kiếm lý do gì để gạt Dustin ra đây? Chẳng lẽ do anh ta không chịu ngủ với Tessy, hoặc một lý do ngớ ngẩn khác tương tự? Anh bảo cô thư ký Lucille gọi Rap Dustin tới. Đó là người đàn ông đã ngoài 50, dễ gây thiện cảm. Gặp Sam, Dustin không để anh phải lúng túng tìm câu mở chuyện, ông nói luôn. Tôi cũng đang tìm gặp anh để thông báo là tôi bỏ cuộc đây. Nhưng lý do gì? Sam hỏi như quát. Dustin bình thản. Diễn viên hốt bạc của chúng ta đang muốn có người.